Hôm rồi Pháp Hòa có giải thích cái chữ thể của nhẫn nhục. Chữ thể là gì? Tức là tất cả đều là cái nhẫn nhục, nhưng mà cái thể, cái tướng nhẫn nó có thể có khác, nhưng mà thủy chung vẫn là nhẫn. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ cái người đó họ tới, họ cứ lăng nhằng trước mặt mình hoài, nhưng mình vẫn bình thản, mình không có trả lời lại, mình cũng nói gì, mình cứ im lặng mình làm, thì cái tướng nhẫn nó không có, nó có khác, nhưng mà cái đó vẫn thể hiện cái gì? Nhẫn. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ cái người kia họ mình đang làm một cái việc này, họ giật lại, họ xài xẻ mình một câu, xong rồi hỏi cái mình vừa ngước lên mình nói anh làm gì đó, cái mình nhớ trực là thôi bây giờ nếu mà người này đang nóng giận cái kiểu này mình nói họ là có chuyện lớn nữa, thôi mình nín, thì cũng là thể hiện một sự nhẫn nhục. Và ví dụ như bây giờ á, mình đang đem cái món nó vô hay cái việc gì mình đang làm, người đó tới dẹp của mình đi, thôi mình thấy mình cũng không muốn nói nữa, tại vì mình đã hiểu được người này là như thế nào rồi, mà bây giờ cái việc nó nhỏ như vậy mình nói ra nữa thì nó mất hay, thôi. Thì trong cuộc sống của chúng ta có thể chúng ta đã thể hiện cái sự nhẫn nhục của mình bằng nhiều cái hình tướng khác nhau, nhưng mà nó vẫn được nói lên cái thể của nó. Cái thể là gì? Cái nature của nó, cái nguyên thủy đó là nhẫn nhục, nhưng mà cái tướng có thể nó khác. Có khi mình biểu lộ ra rằng mình đang thật sự mình nhẫn người đó, và có đôi khi mình không cần nói gì hết, nó vẫn thể hiện một cái nhẫn nhục. Thật sự ra mình sống trong một cái đại chúng lớn á, lớn chừng nào thì cái sự nhẫn nhục mình nó phải lớn chừng nãy. Tại vì lớn nghĩa là đông, mà đông là mỗi người mỗi kiểu mỗi cách. Và đó là chưa nói những người có tánh thay đổi bất thường nữa, phải không? Thành thử ra mình, cái sức chịu đựng của mình nó lớn lắm. Cho nên á, một cái người tu á, mà mình muốn tu cho được á, thì cái khi mình thọ giới á, thì trong đó có một cái điều là từ nay đến suốt đời người ta có chế giễu con không chế giễu lại. Nghĩa là người ta chọc ghẹo mình, người ta nói những cái chuyện, người ta đem mình ra người ta làm trò cười á, ta chế giễu mình cũng không chế giễu lại. Từ đây đến trọn đời người ta đánh con không đánh lại. Cái điều đó là người tu phải thọ đó. Người tu khi mà thọ giới rồi là phải thọ đó. Một vị tỳ kheo ngoài 250 giới thọ phải thọ tứ y, phải thọ bốn điều nương tựa, và phải thọ bốn cái điều mà không có được hoại diệt ở trong cái người tu. Rồi bên ni thì ngoài 8 cái đó ra, tu ni còn thọ thêm 8 điều nữa gọi là bát kính pháp. Cho nên đó là cái thể của nhẫn nhục là gì? Nó có hai cách nhẫn, một là xuất thế gian, hai là thế gian. Có nhiều khi cái việc đó người ta nhìn vậy đó, không có nói người ta được. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, hôm rồi có một Phật tử ở xa, thì bà mới gọi cho Pháp Hòa, bà nói thầy ơi con buồn quá, con thấy mấy đứa nhỏ con á, mấy đứa cháu á, trời nó chơi game bạo động, nó bắn nó giết không à, con thấy con buồn quá. Mà con nói ba mẹ nó không nghe, rồi nhiều khi ba mẹ nó còn cự lại nữa. Cái Pháp Hòa mới nói bác à, bác biết làm sao không? Cái đó cũng không có trách được, tại vì á, các anh chị nhìn theo cái nhìn của người thế gian. Con cái nít nó chơi game là chuyện thường, nhưng mà tại vì bác nhìn với con mắt xuất thế gian, nó chơi game mà chơi làm chi bạo động vậy, phải không? Nói sao nó tụi nó không sợ rồi, rồi tội lỗi ví dụ như làm. Pháp Hòa mới nói vậy nè, bây giờ những người thế gian này nè, những người trên đời này nè, có luật pháp không? Có luật pháp, có bản án không? Chung thân tử hình gì không? Có. Đó thấy trước mắt đó, luật lệ trước mắt á, nhưng mà vẫn có người phạm pháp không? Có. Vậy thì cái chữ địa ngục đó, đối với những người họ không hề sợ tội lỗi có tác dụng gì với họ không? Không. Đó, tù tội trước mặt đây mà họ còn không ngán thì địa ngục là cái gì đối với những người thường đâu? Cho nên họ không có cái gì mà họ không có. Những người mà người ta không có tin, mình cũng đừng có buồn, đừng có giận, đừng có nói người ta tội lỗi gì hết. Tại vì ta nhìn theo cặp mắt gì? cặp mắt của thế gian. Còn tại vì mình là xuất thế gian cho nên mình thấy cái điều nó kỳ. Ví dụ như giờ người ta có tiền, người ta bỏ tiền ra, người ta đi mua những cái kích động, người ta mỗi cuối tuần người ta đi nhảy đầm, người ta uống rượu, người ta say xỉn vậy đó, ví dụ vậy. Nhưng mà nếu mình nhìn cái cặp mắt thế gian thì đó là sao? Enjoy, chuyển thương mà. Mà thậm chí người ta còn nói đó là thể thao, thể dục. Nhưng mà mình nhìn mình thấy kỳ quá. Đó là vì sao? Vì mình ở cái khía cạnh của người xuất thế gian. Cho nên á, ví dụ như là cuộc đời này cũng vậy, mình nhịn được những cái chuyện căn bản như là cơm ăn, áo mặc, chỗ ở rồi đó, cái đó là nhẫn của xuất thế gian. Còn xin lỗi, nhẫn của thế gian, còn nhẫn của xuất thế gian là có trí tuệ để nhận biết mình nên nhường nhịn cái gì. Dạ. Cho nên trong kinh nói rất rõ, xuất thế gian nhẫn và thế gian chịu đựng được sự đói khát, khổ, vui, lạnh, nóng, ấy là thế gian nhẫn. Có thể nhẫn được gì? Tính, trì giới, bố thí, nghe nhiều, trí tuệ, hiểu biết, chân chánh, không lầm lạc. Nhẫn Phật Pháp tăng, mắng nhiếc, đánh đập, miệng giữ, việc ác, tham sân si, điều có thể nhẫn, nhẫn được điều khó nhẫn, việc làm được việc khó làm, ấy là xuất thế gian nhẫn. Hòa thượng Hư Vân á, cái những cái năm mà ông Mao Trạch Đông chiếm Trung Quốc đó, và có cái lệnh là triệt hạ chùa chiền, trục xuất tăng sĩ phải trở về đời đó. Họ vô trong chùa mà họ đánh hòa thượng bằng cái bả súng, đánh mà đến hòa thượng hộc máu mà xỉu tại chỗ. Rồi họ tưởng hòa thượng chết rồi, họ mới bỏ đi. Đến khi hòa thượng tỉnh lại thì hòa thượng mới, đời của hòa thượng bất cứ những cái khó khăn nào đến với ngài, ngài cũng nói một chữ thôi: nghiệp. Tất cả đều là nghiệp thôi, mình phải nhẫn. Mà nhờ ngài nhẫn như vậy cho nên ngài mới lập được nhiều ngôi chùa. Ngài đi đến đâu chùa chiền mà hư sập thì ngài đều phát tâm đứng ra chấn chỉnh. Những lúc Pháp Hòa đi hành hương, có những đến những cái nơi ngôi chùa hẻo lánh xa xôi thì họ đều có những cái lưu dấu của hòa thượng. Họ nói là vào cái thời đó ngôi chùa này nó đã hoang tiêu điều hết, và nhờ hòa thượng là người đã đứng ra giúp cho họ tu sửa lại, vân vân. Cho nên mình ở trên đời có những cái nhẫn mà mình nghĩ chừng không nhẫn được, nhưng mà thật sự có những người nhẫn rất hay, nhẫn rất giỏi. Điều có thể nhẫn. Bây giờ nói tiếp: thiện nam tử Bồ Tát nếu gặp người khác đánh mắng, khinh rẻ, hủy báng, dùng lời dữ mắng nhiếc, lúc ấy trong tâm không có ý tưởng trả thù. Bồ Tát dù thực hành việc nhẫn nhục như thế, không vì hiện tại, chỉ vì lợi ích đời sau, ban bố điều lành, điều dữ không chống. Nghĩa là khi mà mình bị như vậy đó, các vị cũng không có ý trả thù. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ cái người mà người ta phục, người ta nuôi một cái hiềm hận để mai mốt người ta trả thù cái người kia, với cặp mắt thế gian bình thường là sao? Người đó là anh hùng. Là sao? Có ân phải gì? Có ân phải báo, mà có thù phải trả. Phim Tàu đó. Thì thường ta để thể hiện ta nói sao? Người ta thường nói gì? Gì 10 năm trả thù không muộn gì đó. Ở thế gian người ta làm hại mình kiếm cách mình hại lên người ta, với cặp mắt nhìn bình thường đó là chuyện thường, không? Còn tại vì với một cái nhìn xa hơn, mình thấy được nhân quả báo ứng đồ, thì mình né, mình không làm. Cho nên Bồ Tát không có nuôi cái ý tưởng trả thù. Vì không nuôi trả thù cho nên đời sống của cái vị đó nó lành thiện hơn. Một cái người mà nuôi ý tưởng trả thù thì sao? Trong lòng họ luôn luôn, họ phải nuôi cái ý chí phục thù đó. Họ để một cái biểu tượng nào đó để nhắc nhở họ. Thí dụ mình coi phim Tàu, thỉnh thoảng có cái người đó họ thù ai đó, cái họ sắp sửa muốn quên cái họ mở thù đó, cái họ mở cái di vật hay là những hình ảnh, những cái gì mà hồi xưa họ bị hại đó, để mà nuôi cái chí đó lại. Hoặc là họ lấy cái dao họ cắt trên tay họ một lần để để họ tự họ nhắc nhở họ là phải trả cái mối thù đó. Tức là cho nên thù thì thấy chưa trả mà thấy khổ, khổ cho đời mình ngay trong đời hiện tại. Cho nên các Bồ Tát không làm như thế. Bồ Tát là gì? Không phải là những người phải làm gì đặc biệt mới là Bồ Tát đâu. Chỉ có cái tâm mà mình có cái nhìn xa, thấy rộng, thấy việc gì mình cần nên làm cũng đều là hình ảnh của Bồ Tát hết. Không vì hiện tại, chỉ vì muốn lợi ích đời sau. Tức là nếu như mình không thì đời đời mình cứ mãi vương vào cái ân oán đó. Thiện nam tử có nhẫn nhục. Đây Phật nói có bốn cách nhẫn nha. Có nhẫn nhục mà không phải ba la mật là một ha. Có nhẫn nhục mà không phải ba la mật. Có ba la mật mà chẳng phải nhẫn nhục. Có nhẫn nhục cũng có ba la mật. Trường hợp thứ tư là gì? Không có nhẫn nhục cũng không ba la mật. Đó là bốn cái điều mà Phật nói đó. Bây giờ Phật mới giải thích. Mình á, nhẫn nhục thì có mà không có lâu dài. Mà không có lâu dài thì gọi là gì? Có nhẫn nhục mà không ba la mật. Cái đó là của thanh văn, của duyên giác. Đó là nhẫn của bình thường. Hay nói cách khác là nhẫn của thế gian. Đa số thế gian ta vậy đó. Thí dụ dịch bức quá nói sao? Tôi nhịn bà lâu lắm rồi nghe. Tôi nhịn anh lâu lắm rồi nghe. Một cái nữa là biết tôi đó. Ví dụ vậy. Giờ cái thứ hai là gì? Có ba la mật mà chẳng phải nhẫn nhục. Như ví dụ như cái gì? Ví dụ như thiền. Thí dụ bây giờ cái người ngồi thiền, họ thiền định sâu lắng, thì họ đang ở một cái chỗ, họ ở cái chỗ thiền định là tới cái chỗ ba la mật rồi. Họ không cần lúc nào phải tuyên bố nhẫn không nhẫn gì nữa hết. Tại vì đối với cái người mà đã được cái sự định tĩnh á, thì cái sự khen chê xúc não của mình đối với họ không có gì tác động gì tới tâm họ. Tại vì sao? Tâm họ tâm thiền. Mà thiền là gì? Thiền là sự vững chãi. Mà người có vững chãi rồi là bình thường. Cho nên không cần nói ba la mật, xin lỗi, không cần nói thiền, không nhẫn gì hết á, nhưng mà tự người này đã có thiền, có là ba la mật. Đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là gì? Vừa nhẫn nhục mà cũng vừa ba la mật. Thí dụ như bị người ta cắt đầu, mắt, tay, chân cho đến không sanh một niệm, không có khởi một niệm sân, thì cái đó gọi là vừa nhẫn nhục mà vừa ba la mật. Thấy người ta làm cái điều đó đau đớn lắm chứ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ cái trường hợp mà ba la mật mà không phải nhẫn nhục nè. Quý vị có biết các thầy mà đốt cái trên đỉnh đầu không? Thì thường thường cái đó kêu là đốt liều. Liều là cái đốt vậy đó. Thì muốn đốt cái đó, trước hết là phải đo. Lấy cái tay của cái người đương sự đó, đo từ ở chóp mũi lên tới cái đỉnh này, tùy theo cái gang tay của mình. Và để cho cái đốt đó nó đều, không có bị lệch á, ví dụ ba chấm mà chấm méo đâu được. Và lấy cái thước ta đo. Phải không? Ta đo từ đây tới đây là bao xa nè, từ bên này qua bên này là bao xa, bên này qua bao xa, đo cho nó ấy rồi mình ta lấy cái viết á, ta mới chấm vào đó. Thì chấm sẵn hết rồi thì cái lúc mà thọ liều á, thường thường là thọ liều là lúc nào? Lúc mà thọ Bồ Tát giới á. Sau khi mà thọ giới Bồ Tát xong rồi á, bắt đầu mới tới cái lễ, rồi lễ đó thì mỗi vị sẽ ngồi đó xong rồi đời chị đo đạt chấm đồ xong hết rồi, thì các thầy mà chấm cái đó chuẩn bị sẵn mỗi thầy như vậy là ba cục nhang, ba cái cục xả hương cho nó cháy ngúng lên vậy đó mới gấp. Thường thường có khi người ta gấp mà đa số là không có gấp, ta để sẵn trên này nè ba cái, rồi ta mới lấy cái bật lửa ta đốt ba cục nhang đó cho nó cháy. Thì khi mà nó cháy tới cái thịt bắt đầu nó nóng lên rồi đó, là cái đầu này nó rần rần, là tại vì cái da đầu của mình với cái thần kinh của mình trên này nè, nó nóng là thấy gân cái người nó nổi lên mồ hôi rồi nó đổ ra. Thì cái vị mà hộ đàn á, cái vị mà chịu trách nhiệm, cái vị giới tử đó mới cầm khăn chậm mồ hôi cho cái người đó. Tức là người đó không có được tán tâm, họ phải chú tâm, họ niệm Phật, họ trì chú vậy đó. Và mọi cái sự bên ngoài là để cho người bên ngoài người ta lo. Mình không có mở mắt mình nói chấm này giùm tôi nhột, chấm này giùm tôi nóng, tự người ta phải lo cái đó cho mình. Mình chỉ thì chú tâm thôi. Thì trong lúc đó là chuông trống bát nhã trổ lên, tụng đại chúng, tụng chú đại bi cho thật là lớn để trợ lực cho cái người hành giả đó. Họ có nhẫn không? Mà họ có ba la mật không? Họ có thiền không? Họ đang ngồi thiền, họ không ai chửi họ đâu mà phải nhẫn. Ai chửi họ đâu mà nhẫn, nhưng mà thật sự họ đang nhẫn. Họ không nhẫn nhưng mà họ là ba la mật. Quý vị thấy chỗ nãy nói đó, có khi có ba la mật nhưng mà không có nhẫn. Vì có ai chửi mình gì đâu phải gọi là nhẫn nhục gì đâu. Như gì trong lúc đó, nhưng mà thật sự là nhẫn, là bởi vì trong lúc họ ngồi như vậy, họ chịu đựng một cái sức nóng như vậy cho nó cháy hết cái cục nhang đó, cháy tàn hết cái cục nhang đó, là cái cục thịt, cái chỗ đó nó chín rồi đó, nó chín, nó phỏng, nó chín cái chỗ đó rồi đó. Thì bắt đầu mới đem lau chùi rồi xong rồi đó, là bắt đầu chuẩn bị nha, mấy ngày sau là mình sẽ bị cương làm mũ ở chỗ đó. Mình làm mũ cái chỗ đó rồi mình để cho nó khô cái mài đó, nó tróc cái mài đó thì cái chỗ nó mới thành thẹo. Nó thành thẹo thì thường thường ta đốt liều, ta đốt vậy. Có vậy thì đốt cái cánh tay. Hồi xưa các Bồ Tát tại gia đó bị gì còn tóc mà đâu có cạo đầu đâu mà đốt được ở trên này. Cho nên các Bồ Tát tại gia Việt Nam là đốt cánh tay. Vì đây là theo cái tinh thần trong Kinh Pháp Hoa là Dược Vương Bồ Tát đốt cánh tay cúng dường đó. Rồi các thầy thì đi xuất gia, các cô đi xuất gia cạo đầu thì đốt cái trên này thì còn thấy. Mình là cư sĩ tại gia còn tóc thì đốt trên này sao thấy. Cái thứ hai nữa còn tóc, không lẽ giờ cạo lõm chỗ này đốt sao, rất là khó. Cho nên là ngày xưa các Bồ Tát tại gia là đốt ở cánh tay. Có người đốt, ba đốt ở cánh tay. Dạ. Còn các vị xuất gia thì đốt ở trên đầu. Nhưng mà cái đốt đó đó không có bắt buộc, không có bắt buộc là phải đốt. Mà thường cái truyền thống mà đốt này là nó chỉ xuất hiện ở bên Trung Quốc, ở Việt Nam thôi, chứ còn nguyên thủy ở bên Ấn Độ thời Phật không có cái vụ đốt liều này. Thì Pháp Hòa lấy cái câu chuyện, cái hình ảnh đó để cho đại chúng hiểu cái gì gọi là có ba la mật mà không có nhẫn. Ai chửi bới gì mình trong lúc đó đâu mà nhẫn. Mà thật sự cái thiền định của mình nó đưa mình đến một cái mức độ là chịu đựng được cái nóng đó. Và cái hình ảnh đó để làm gì? Để nhắc nhở mình. Để nhắc nhở mình là lửa mà cháy trên đầu mình còn ngồi chịu đựng được, thì những cái lời nói xung quanh mình nó cũng chẳng là gì hết. Lửa cháy trên đầu mà chịu được mà. Đó là hình ảnh thứ nhất. Điều thứ hai, khi mình đốt cái đó rồi, nghĩa là mình đã phát tâm dũng mãnh, thì cuộc đời này dù có sóng gió, có những cái gì đi nữa thì chúng ta cũng không lui sụp. Nhưng cái đó thì là những cái ý tưởng của Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam, chứ còn nguyên thủy thời Phật không còn. Cho nên có khi gọi là cũng nhẫn và cũng ba la mật, nghĩa là người ta hành trên thân thể mình vẫn chịu đựng được. Quý vị có nhớ câu chuyện gì trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, kể câu chuyện là con cọp hiến thân cho con sư à, con xin lỗi con sư tử trọng pháp đó. Có một cái vị thầy tu đó, mỗi ngày ổng thuyết pháp thì có con sư tử này nó tới nó nằm nó nghe. Mà con sư tử này đặc biệt là có một bộ lông rất là đẹp. Thì một ngày nọ ông vua ông ra lệnh là ai mà giết được con cọp này, lấy cái bộ lông nó về đó, dân thì trẫm sẽ thưởng. Thì có một anh thợ săn đó, ảnh mới giả là một cái người tu. Ảnh mặc cái áo người tu vô, ảnh ngồi đó, ảnh nói pháp. Thì cái con cọp này nó tưởng đâu là ông thầy này, ông thầy tiệt. Thì con cọp này nó tới, nó nằm, nó nghe pháp. Thì trong khi mà nó nằm nó nghe pháp thì cái ông thợ săn này bắt đầu mới cầm vũ khí tới giết nó. thì nó vồ tới, nó định sát hại ông. Để mà bị đánh nó thì nó đau, nó phải đánh trả lại. Nhưng nó nhìn trên thân thể ông này vẫn đang mặc đồ của người tu, nó không dám. Và nó cuối cùng nó chết. Nó chết vì nó trọng hình ảnh của người tu. Và trong kinh kể câu chuyện đó gọi là con sư tử trọng pháp. Cái hình ảnh đó là nó thực hiện cái nhẫn. Dù ai làm cái gì trên thân mạng nó vẫn chịu đựng, là nó vẫn chịu đựng. Thì cái đó gọi là gì? Có nhẫn mà có ba la mật. Còn ở trường hợp mà chẳng nhẫn mà chẳng ba la mật này nhiều lắm ạ. Thí dụ như cái người nào mà có nhẫn mà không ba la mật thì cũng khá có, phải không? Nhưng mà cái trường hợp mà không nhẫn mà không ba la mật này là sắp lá cà. Bây giờ Phật nói, Phật dạy cho mình cái cách tu gọi là tu pháp nhẫn nhục. Thiện nam tử, nếu người muốn tu nhẫn nhục, trước nhất phải phá lòng ngạo mạn. Sự cao ngạo của mỗi con người ai cũng có. Hôm nay mấy người Tây có một ngày tu, thì trong đó có một câu hỏi là làm sao để mình có thể mình bỏ đi được cái bản ngã của mình. Rồi trong câu hỏi thứ hai là làm sao mình có thể mình giảm đi được cái cơn tức giận của mình. Thì thưa đại chúng, một trong những lý do mình tức giận là tại sao? Vì mình có ngã. Là vì mình thấy rằng người đó xúc phạm đến những cái điều mình muốn. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa nói là tối nay tôi để cái, tôi muốn ngồi đây nghe, cái ai tới dọn không cho ngồi. Mình ra mình không thấy đúng ý mình là mình nổi xung thiên mình lên. Tại sao? Vì tôi đã ra lệnh để đó, tại sao ai dám dẹp? Thật ra trong cuộc sống của chúng ta, sở dĩ mà mình bực bội người này người kia chỉ vì một lý do thôi, không đúng ý mình. Lý do là vì không đúng ý mình. Mà không, vì sao phải đúng ý mình? Là tại vì tôi muốn như vậy, là phải làm như vậy. Mà không làm đúng ý tôi là tôi bực. Như vậy thì mọi cái sự mà tức tối, phiền não, tranh chấp từ cái gì? Cái gốc nguyên thủy của nó, cái ngã. Chứ thật sự nếu mình sống được cái chỗ gọi là không có cái tôi, cái sự cao ngạo là không có gì hết đó. Tôi để đó mà anh không thích, anh dẹp không, ok thì cũng được thôi. Thì sở dĩ mình tức là tại vì không đúng ý mình. Mà để quý vị để ý hết tất cả rồi, mình giận con mình tại sao nó không làm đúng ý mình. Nó không làm đúng ý mình mà nó nói không đúng ý mình. Người ta nói không đúng ý mình nghĩ, người ta làm không điều không đúng ý mình làm, mình muốn, là bắt đầu mình nổi cơn mình lên. Cho nên sở dĩ mà chúng ta có nhiều phiền não, mà hãy người nào mà cái ngã càng cao thì sẽ càng khổ đau phiền não. Mà nghĩ cái người nào mà nghĩ rằng tôi giỏi, tôi hay là cái người đó sẽ càng phiền não. Tại vì thấy dưới mắt mình gì, ai cũng dở đó. Cái đó người Tàu tiếng Hán gọi là gì? Mục hạ vô nhân. Mục hạ vô nhân là dưới mắt của mình không có người nào giỏi hết. Cho nên ví dụ mình nói tôi là dách lầu, nhưng mà sập lầu nó cũng gây bên. Người muốn phá đi cái lòng, người tu nhẫn trước hết phải phá lòng cao ngạo. Mình còn sự cao ngạo thì mình rất là khó tu tập. Cao nhân tất hữu cao nhân trị. Mình là người giỏi, phải không? Có người sẽ giỏi hơn. Tại vì sao? Vì ngoài trời có trời, gọi là thiên ngoại hữu thiên. Thiên ngoại hữu thiên. Ví dụ như bữa nào mình đi máy bay á, nó bay lên cái mình thấy ở dưới này là mây, cái mình tưởng mình vượt trời rồi, mà thiệt nhìn lên bầu trời còn mênh mông trên đó. Ngoài trời có trời. Cho nên đó, Tôn Ngộ Không á, Tôn Ngộ Không á là tượng trưng như một con người cao ngạo. Cho nên mới đặt cho mình một cái tên gì? Tề Thiên. Tề là bằng, Tề là bằng, Tề Thiên là tôi bằng ông trời. Tôi là một ông đại thánh bằng trời, gọi là Tề Thiên Đại Thánh. Vì muốn bằng ông trời cho nên quậy trên trời, quậy dưới địa ngục, nhớ không? Trong phim Tây Du Ký đó là tượng trưng cho một cái con người cao ngạo. Vì cao ngạo cho nên mới thách đố với Phật Tổ, tôi sẽ bay vượt ngoài đại thiên thế giới này. Rồi ngươi đảo lộn đi. Ông đảo bao nhiêu ngàn cây số đó. Ông tới một cái chỗ, ông nói rồi, ta đã vượt ngoài trời rồi. Bây giờ muốn làm dấu chứ Phật Tổ này hay nói hay ăn gian lắm. Thấy không? Mới lấy cái viết lên. Tôi đã tới đây rồi, chưa ăn chắc nữa. Vạch quần tiểu ngay cây cột đó. Rồi bắt đầu ông đảo một vòng trở lại rồi. Đấy, Như Lai Phật Tổ, ông thách tôi, giờ tôi ra khỏi rồi đó. Ông không tin, ông tới cái cột đó ông coi đi. Phật Tổ mới nói, ngươi hãy nhìn cái ngón tay của ta. Thì ông mới thấy được cái chữ của ông. Chừng đó Phật Tổ mới lật tay xuống, nhốt ông ở dưới cái núi đó 500 năm. Vậy thì năm cái ngón tay này là gì? Tượng trưng cho ngũ uẩn. Con người của mình á, giỏi cỡ nào đi nữa cũng không ngoài sắc thọ tưởng hành thức. Mà sắc thọ tưởng hành thức này nó là cái gì? Nó là không. Bây giờ ví dụ bây giờ cái anh đó là tiến sĩ, là thạc sĩ gì sĩ không biết, nhưng mà anh vẫn còn mang thân gì? Sắc thọ tưởng hành thức. Anh vẫn phải ăn mặc ngủ nghỉ, vẫn ảnh buồn vui, vẫn đi cầu, vẫn đi tiểu, vẫn đủ thứ khổ đau như bao nhiêu chúng sanh khác. Thì anh có gì hơn đâu. Cho nên anh là Tề Thiên Đại Thánh, cuối cùng anh cũng không ngoài ngũ uẩn. Mà nếu anh không hiểu được điều đó, anh sẽ bị nó đè anh, làm khổ anh. Cho nên ngũ uẩn là sắc thân này, nhưng mà không hiểu được nó là nó làm khổ mình, gọi là ngủ ấm. Ngủ ấm nghĩa là lạnh quá, trùm mền ngủ là ấm. Ấm là gì? Là sự chi phối. Uẩn là sự kết hợp. Thí dụ bản chất thân này là ngủ uẩn nè, thí dụ sắc thân mình nè. Cho nên mình mỗi ngày mình ăn á, là để nuôi cái sắc. Rồi mình kiếm mình nghe nhạc. À, mình nghe nhạc, mình thích những lời khen để làm gì? Để comfort, để làm dịu cho cái cảm giác của mình. Tôi được khen, thọ. Vì mình thích thọ những cái điều êm tai. Và khi mình nhắm mắt lại, mình tưởng cái người đó phải thật là đẹp, thật là hay. Tưởng. Và mình luôn luôn nhận thức cái này, nhận thức cái kia. Cho nên mỗi ngày con người mình sống được bằng cái ngũ uẩn đó. Cho nên ông Tề Thiên là tượng trưng như một con người. Vì ổng là một con người không có do ai sinh hết á, do khí thiên mà tạo thành. Đó là tượng trưng cho trí. Một con người mà có trí, cái gì mà cái trí đó không ai sanh được là vô sư. Cái trí mà do thầy mình dạy cho mình, do mình học hỏi là trí hữu sư. Còn trí mà vô sư nghĩa là do mình không có ai, do tự mình đạt được điều đó. Nhưng mà anh có trí gì trí, anh vẫn phải tu. Tại vì nếu không thì cái trí đó sẽ làm hại anh, giống như ông Tôn Ngộ Không vậy. Cho nên Tôn Ngộ Không phải bị cái dòng kim cô chồng lên đầu. Nghĩa là gì? Mình có trí nhưng phải có cái sự rèn luyện, cái sự gọi là bảo hộ. Còn nếu không thì mình bung. Cho nên những cái lúc nào mà không nghe lời thì sư phụ sẽ đọc thần chú. thì cũng giống mình đấy thôi. Cái tâm mình đó, nó lung tung quá, thì mình phải ngồi thiền, đọc chú đó, đọc chú cho tôi ngồi không chịu ngồi yên đó. Tâm mình nghĩ chưa có, mình còn lăng xăng phải tụng kinh. Mình không tin trời đất, không tin nhân quả tội phước gì hết. Cho nên thỉnh thoảng phải có những câu chuyện nhân quả, những hình ảnh địa ngục, để ít nhất cũng phải làm sao chế phục mình được một phần nào. Cho nên muốn tu được nhẫn nhục thì phải có lòng phá bỏ cái ngạo mạn. Và quý vị thấy Tôn Ngộ Không có sợ sư phụ không? Đôi lúc ổng không sợ sư phụ luôn. Kể từ khi sư phụ biết được bài thần chú rồi ảnh mới ngán sư phụ, ảnh mới ngoan ngoãn, ảnh đi theo đoàn thỉnh kinh suốt hành trình. Chứ không thôi lúc khúc đầu á, ảnh chưa được sư phụ, chưa được Quan Âm cho cái mão, cho cái nón cho ảnh đội đó, là ảnh bỏ sư phụ ảnh đi hết lần rồi. Nhớ không? Ảnh bỏ sư phụ ảnh đi rồi. Cho nên khi mà lúc đó rồi Đức Quan Âm mới hiện thân ra cho ổng cái nón á, rồi ổng cầm cái nón, ông Tôn Ngộ Không về thấy sư phụ có cái nón mới, thích quá trồng lên đầu. Trồng vô rồi cái sư phụ niệm thần chú, cái ổng nhức đầu, ổng lột cái nón, ổng nói lão Tôn không cần cái nón này nữa. Nhưng mà lúc đó cái dòng nó dính vô trong cái đầu ổng rồi, đẩy không ra. Và mỗi lần mà nói không nghe lời là sư phụ tụng chú lỏng quăng quảng đau, rồi thôi con xin nghe, con xin nghe. Cũng giống mình vậy đó. Khi nào mình hết bệnh rồi là bắt đầu mình xá sơ sơ được rồi. Nhưng mà khi mình bệnh có trời ơi tha thiết ngày không biết bao nhiêu thời. Lúc mà hãy mà mình nhận được cái tin mà của bác sĩ cho biết là mình bệnh khó trị rồi, tụng dữ dội nữa. Bây giờ chú gì mà cũng trì. Nhưng mà khi mà mình hết cái khổ đau, hết hoạn nạn rồi là bắt đầu mình lơ lơ vậy, tu cầm chừng vậy thôi. Tu cầm chừng thôi. Còn khi nào mình khổ nạn nhiều là mình tu dữ dội lắm. Giống như Tôn Ngộ Không vậy đó. Cho nên là ba cái người đệ tử đó nó ở trong mình hết á. Nó ở trong mình hết á. Có cái anh đó, ảnh mới bắt đầu ăn chay à. Anh đi ngang cái anh thấy một ông thầy tu có vẻ như là ăn uống không có được chai lạc phải không? Ông nói tu già cái đầu tới Hòa Thượng rồi mà còn chưa có chai lạc được. Hay Hòa Thượng say, Hòa Thượng nói mới có cái bụng rau mà nó ngạo mạn ghê lắm. Đó là câu chuyện nhỏ thôi. Chỉ để mình, để muốn nói là nhiều khi mình tu được cái phần nào mình thấy người khác chưa được á, thì mình phải cho cái đó là cái giỏi. Nhiều khi á, cái người ta chưa được cái phần đó, mà cái phần rất nhỏ. Giống như mình, ví dụ như mình là mình mới biết quét cái nhà, mình tưởng đâu như là mình có thể làm được chuyện lớn vậy đó. Nhưng mà thiệt sự đối với những người ta làm được chuyện lớn, ta thấy quét nhà là chuyện nhỏ. Mà đa số mà mình làm được một cái chuyện nhỏ thì mình cứ nghĩ là như là mình đã làm được một cái chuyện gì dễ ghê gớm lắm. Cho mình hay khoe. Phải phá lòng ngạo mạn, sân hận và si mê, không chấp tướng ngã và ngã sợ. Ngã và ngã sợ, ngã là gì? Là tôi. Ngã sợ là những cái gì thuộc về tôi. Ví dụ như là mình đi chùa, mình đi vô đâu đó, mình có cái chén, cái ly gì riêng của mình, cái đó là ngã sợ. Mà lỡ ai không biết mà lấy cái ly đó của mình mà uống á, là mình vũa người ta tơi bời hết. Cái đó gọi là mình dính vào cái ngã sợ. Mình dính vào cái mình và cái ngã sợ, tức là những gì thuộc về mình. Mà đa phần á, mình hay bị cái này lắm. Cái gì mình cũng cho là của mình hết, mà thiệt sự không có gì của mình hết đó. Ví dụ như mình lái chiếc xe 50 ngàn mình đi làm. Xe của anh, trời ơi xe của tôi. Nhưng mà thiệt sự mỗi tháng mình trả 100, trả mortgage. Cái xe chưa trả ốp thì cái xe đó chưa phải thật sự là của mình. Mà cho dù cái xe đó trả ốp hết là của mình, nhưng mà có phải của mình thật sự không? Tạm thôi. Tại vì một hơi thở ra vào mà mình không còn trở lại được thì cái gì cũng có thiệt hết đó. Thưa đại chúng, là gần đây á, từ hồi tháng 1 tới giờ là mình rất nhiều đám tang. Hiện tại bây giờ là Pháp Hòa còn 3 đám tang. Và có những đám tang đi trong giấc ngủ, có những đám tang nữa là ngày hôm qua chiều Pháp Hòa đang ngồi trong, đang làm việc trong bếp, có một anh ảnh vô, ảnh tới ảnh rước đi tới bệnh viện để tụng kinh cho ba anh. Thì ảnh lên xe mới nói ngày hôm qua chiều con đi vô thăm ba con ở nhà dưỡng lão, đem cà phê cho ba uống, hai cha con ngồi nói chuyện tỉnh bơ. Sáng nay 10 giờ y tá gọi nói ba mày sắp đau rồi, là một cái sốc cho con rồi. Tới 4 giờ chiều bác sĩ gọi vô nói ba mày đi rồi. Ở nhà con không ai có thể tin được cái tin này, là vì mới chiều hôm qua đem cà phê, ông già còn uống cà phê, còn ngồi nói chuyện bình thường. Rồi quý vị biết á, 2-3 tuần nay mà đi lên cái nhà dưỡng lão của người Hoa dưới đường Jasper nè, đi vô trong đó rồi Pháp Hòa mới thấy là trời ơi, mấy bà cụ này member đi chùa, mấy ông cụ này bữa nay vô nó ngồi hết. Có những người bây giờ là không còn biết gì nữa hết, mà ngày xưa là lên đây là rất là thương Pháp Hòa, mỗi lần lên là kêu theo hồi xưa chú Hòa, bây giờ là nhìn, bây giờ học tiếng Anh đó, sit down please. Không biết gì hết đó. Pháp Hòa vô thăm cứ con chữ đó đây, sit down please. Từng rồi Pháp Hòa đi thăm bà Mô với lại cô Đồng Tâm là cô Tốt á, hai bà ở sát phòng với nhau. Kéo Hòa đi qua bác Mô thăm xong cái hỏi bác Mô đi qua thăm cô Đồng Tâm không, cái dẫn bà Hòa. Cái bà mới nói, bà vừa đi bà nói tôi làm biển đi qua cô nợ lắm, nội chí cũng nghe được, bị bác Mô bắt lãng tai. Vô thăm bà này nói gì bà đâu nghe được. Nói tôi biện đi thăm bà nữa, bà nội chí nghe không được à. Dẫn vô bà Đồng Tâm. Để cô Đồng Tâm, bác Mô có hay qua thăm cô không? Trời ơi, bà đâu có qua thăm con làm chi à, con nói bà không thèm nghe. Sau rồi cái hai bà, hai cái walker đứng nhìn nhau vậy nè. Mà hồi xưa là một thời oanh liệt, bây giờ liệt hết rồi. Hai bà cầm hai cái walker, cái bà Mô bà nói nội chí nội lần lợn chứ tôi nghe vậy. Bà Đồng Tâm nói tôi nói được, tôi nói rồi. Bởi vì bà Đồng Tâm hết hơi rồi, nói nhỏ 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 vậy thôi. Cuối cùng Pháp Hòa là người thông dịch. Bà Đồng Tâm nói gì Pháp Hòa phải kê vô bà Mô, nói lại cho bà Mô nghe. Nghĩa là ở sát phòng muốn đi thăm nhau lắm, nhưng một người á, thì chê bà kia nói nhỏ quá, tôi không nghe. Rồi bà là kia thì nói là bà bắt tôi nói lớn mà tôi đâu có nói nổi. Mà không ai chỉ nhận mình lẫn rồi nha. Pháp Hòa bà cô kia cô đang nằm, cái Pháp Hòa vô hỏi biết ai không? Thầy tôi mà tôi không biết. Chừng chút sau hỏi mày đâu rồi? Lúc mà vô thăm ấy, hỏi biết ai không? Thầy tôi mà tôi không biết. Cho nên nhiều khi mình đi thăm mấy bà bác cũng vui lắm. Nói hồi cái không câu chuyện nào ráp vô gì chứ. Nhưng mà mình cười không phải là mình cười cái kiểu như là mình cười cười chê, mà cái kiểu là cái người già cũng có cái dễ thương của người già vậy đó. Bữa đó Pháp Hòa vô thăm bác Đức Hậu, mà mình vô một cái hình ảnh mình làm cho mình rất là cảm động là đúng cái giờ đó đó. Nghĩa là đi không nổi nha, vẫn mặc cái áo tràng ngồi trước bàn Phật. Rồi Pháp Hòa vô rồi là cũng hết giờ bác trì kinh, bác lại niệm Phật vậy đó. Ra bắt đầu mới ra cái áo. Rồi mình thấy nhiều khi mình trẻ ha, tay chân mình còn khỏe nha. Vậy mà đôi lúc mình mặc cái áo tràng mình lười. mình cho nó là lượm thượm như thế nào đó, nhưng mà mình nhìn các bác đó mình mới thấy rất là thương. Cho nên nhiều khi mình Pháp Hòa thấy cái hình ảnh mà bác Diệu Điệp đó nha, ở quỳ ở trước Đức Quan Âm Lộ Thiên mà có một cái tâm thành khẩn, mấy cái hình ảnh đó mình không dễ gì mình thấy nữa đâu. Còn mình thấy mà cứ xá xá rồi chọt rồi đem tới rồi bóc bóc hốt hốt gì nhiều lắm, nhưng mà cái hình ảnh một bà già mà giống như Pháp Hòa thấy nhiều lúc Hòa đứng sau lưng cô Diệu Tường á, mà thấy cổ lễ Phật lễ tổ mình thấy thương. Hồi xưa rồi mọp xuống, giờ mọp hết được rồi, cổ lại xuống mà cổ đưa cái tay cổ xuống là tới hết mức mà cái khả năng sức khỏe của mình cho phép á. Thành ra những cái người, những cái hình ảnh của những vị đó đó, nó sắp tấn mình nhiều lắm. Chứ các cụ các bác mà lên lại Phật, giống như nãy đi qua Pháp Hòa thấy bác Diệu Từ nha, đứng xá Phật rồi xá chuông xá trống rồi vậy đó. Nếu người không hiểu thì cho các cụ đó là những người mê tín, nhưng mà thật sự đó là biểu tượng cho cái tâm thành kính. Mà ở cái tuổi già như vậy mà còn cái tâm giữ được như vậy, mình làm được không? Mình làm được điều đó không? Thật thử ra Pháp Hòa hay để ý, hay để ý các cụ, các bác, các cô, mà thậm chí những đứa nhỏ, nó rất nhỏ nhưng mà nó biểu độ được cái tâm thành của nó. Thành thử ra người nào mình cũng thấy họ có cái đẹp, họ có cái tinh tấn, họ có cái hay của họ. Nhỏ tu theo nhỏ, lớn tu theo lớn, già tu theo già, vân vân. Đâu có cần phải ai biết nói gì. Có bữa Pháp Hòa vô nhà dưỡng lão, bước vô chánh điện, thấy chánh điện nhà dưỡng lão, thấy cô Thông Ngộ cầm chuỗi niệm Phật trong đó. Cái là không cần ai phải biểu mình làm cái gì hay là ai khen tặng gì mình, đúng giờ là mình cứ hành trì cái giờ của mình. Và đó là một sự tinh tấn, không phải là dễ có. Phần lớn là mình làm mà phải có người ta khen, phải ai biết mình làm cái việc đó. Cũng giống như là bà cụ đấy, gần đây bà hay đi chùa tụng kinh vậy đó. Cho nên là họ có đôi lý không nghe ai nói gì hết, mà chẳng đọc được cái gì hết, nhưng mà cứ ngồi đó trong cái sự nhẫn nại mà nói lên được cái. Thành thử ra người đó là nhẫn, người đó có ba la mật mà không có nhẫn. Ai chửi bới gì đâu phải nhẫn, nhưng mà họ hiện lên được cái sự viên mãn rốt ráo của họ. Giờ không chấp tướng ngã và ngã sở. Nhớ nha, ngã sở là những cái gì thuộc về mình, mình chấp nó. Và tướng thường của chúng tánh, tức là tướng hằng quán, cái tướng hằng thường của các cái tướng hằng thường của chúng tánh là tướng không. Pháp Hòa ví dụ như giờ nè, bây giờ đây là mình gọi là cuốn kinh, tại vì mình là một Phật tử, mình nhìn cái này mình mở ra mình thấy những cái lời này mình gọi là quyển kinh. Nhưng bây giờ nếu một người họ không phải là một người đạo Phật, hoặc không họ không là người biết chữ, thì họ gọi này quyển này là quyển gì? Quyển sách, phải không? Mà bây giờ người gọi là quyển kinh hay là quyển sách, thủy chung của nó cũng chỉ là một sấp giấy hợp lại. Và hiện tại nó còn như vậy thì chúng ta gọi là quyển sách hoặc là quyển kinh. Mà nếu chúng ta xé nó ra thì chúng ta không còn gọi nó là quyển gì nữa. Cho nên cái tánh thật của các tướng là không có tướng. Ví dụ mình nói là cái tướng thật của các pháp là không tướng, mới gọi là tướng thật của nó. Đây bây giờ mình nói đây là cái bàn này. Tướng là cái tướng bàn phải không? Nhưng mà cái tướng bàn này thật của nó là không có tướng bàn, vì chẳng qua gỗ được 4-5 miếng gì đó, rồi có đủ đinh đóng nó lại để tạm có một cái tướng gọi là tướng bàn. Và cái người mà họ có cái nhìn sâu sắc thì cái tướng bàn này là không có tướng gì hết. Ví dụ như bây giờ mình nhìn mình ta nói cái tướng anh đó là vậy đó, chị đó là vậy đó, nhưng mà thật sự ra thực chất cái tướng mình là không có tướng gì hết. Đó, từ nhà cửa mọi thứ, thực chất của các pháp là không hết. Bởi vì nó từ những cái khác mà nó ráp lại mà. Ví dụ như bây giờ mình biết cái tên đó, mình kêu cái đó là cái bồ đoàn. Mà thật sự kêu bồ đoàn là kêu chứ nó cũng chẳng đúng nữa. Bởi vì bồ là gì? Là cỏ khô. Mà bây giờ nó là cái cục nệm mà cũng kêu là bồ đoàn là sao? Thành thử ra cái tướng của bồ đoàn cũng chẳng là gì bồ đoàn, chẳng qua là gọi một cái tên. Vì vậy mà Tôn Ngộ Không á, ổng đi kiếm danh, đi kiếm chức, cuối cùng là gặp cái chức không ra gì là chức, nghĩa là giữ ngựa. Mà ổng tưởng là cái chức nó ngon lành, tới hồi mà bị người ta chê chức không đúng thì bắt đầu ổng nổi cơn ổng lên. Mà trước kia ổng rất là happy với cái chức đó. Như vậy rõ ràng khi mình hiểu được chức đó là gì bắt đầu mình khổ à. Còn không biết nó là gì thì mình có khổ không? Không khổ. Con người mình cũng vậy thôi. Mình hiểu, thí dụ người ta kêu mi là cái gì đó, mình hiểu cái chữ đó là cái gì mình khổ. Còn nếu cũng cái chữ đó mà nói với người Mỹ họ không hiểu gì hết, họ cũng bình thường. Nhưng có hiểu gì đâu khổ. Mà nếu mà mình hiểu mà mình thấy cái chữ nó chẳng là gì hết cũng không khổ luôn. Ví dụ như, thí dụ như người ta nói anh là người không có học, nhưng ta chỉ nói thôi chứ thật sự mình có học. Mà nếu mình thật sự có học mà người ta nói mình không học thì mắc gì buồn. Nhưng mà đa số là mình chỉ nghe cái câu đó thôi là mình nổi đùng đùng lên, mình chửi bới ôm sùm. Bây giờ nó mới lộ cái không học lên nè, nó mới lộ đây nè. Chứ còn nãy ta nói mà nhịn ra cái chữ không học của mình nó chưa bội lộ dữ dội. Thành thử ra cuối cùng là mình vướng hết. Nếu người có thể khởi quán như thế nên biết người ấy có thể tu nhẫn nhục. Nếu người nào mà thấy được tất cả, bây giờ nè, chỉ cần mình học được một cách quán tất cả các pháp là không á, là mình có thể tu nhẫn luôn. Bởi vì mình thấy cái gì cũng không thì đâu có gì mình chấp trước. Mà không có chấp trước thì không cần nói nhẫn không nhẫn gì hết, mà mình có thể mình lướt qua, mình chịu được hết tất cả mọi thứ. Ví dụ như bây giờ mình nói, bây giờ mình nói ấy, mình tên một năm có 6 tháng mùa đông, mình không có cần tuyên bố tôi ráng nhịn gì hết mà được 3 tháng rồi đó. Chỉ còn có tháng, bữa nay tháng 3 rồi, có thể là 2 tháng nữa thôi. Tháng 4 là bắt đầu trời và là ấm tan tuyết, và tháng 5 là có thể mình thấy rồi. Trời ơi chắc chết chứ đâu còn mong chi sống, mà sống đây cũng được ba mấy năm rồi. Lúc mình mới qua mình thấy lạnh quá, mình nó chắc chết quá chịu không nổi, chắc chết không à, mà bảo đảm, phải không? Thành thử ra mình chỉ nói, mình không cần nói gì nhưng mình cũng đã nhẫn được cái quốc độ này, cái thời tiết này mấy chục năm nay. Cho nên á, có những cái mình nhẫn, vì sao mình có thể nhẫn được? Tại vì mình chứng được một cái chỗ quán đó, quán tất, quán cái tướng thật của các pháp. Dù một lời nói, dù cái người đó hay bất cứ cái gì, mình thấy được cái bản chất. Thì ví dụ như bây giờ á, có một cái người đó họ tới đây họ ở, và họ đang bị bệnh, họ bệnh tâm thần không có ổn định, và mình đã giúp cho họ về để họ ở, để họ từ từ. Nhưng mà nếu mình tức giận họ, tại sao người đó không có đi tụng kinh, tại sao người đó không ra ngồi thiền, tại sao người đó lại, là mình không phải là người hiểu được cái căn bệnh của người này. Mình đã biết anh bệnh mà, chị này chỉ bệnh mà. Thành ra không có ai mà đi giận cái người mà ta không bình thường hết á. Mà nếu mình là người bình thường mà mình đi giận một người không bình thường là mình quá bất thường. Mình biết mình hỏi nó, thí dụ như mình nói anh có biết, trời sao còn nó khùng đó. Mình nói nó khùng mà mình cứ giận nó ngày tám giác vậy đó, thì mình có, mình là như thế nào? Cho nên nhiều khi giống như cái bà đó, bà bị người ta nói chị dữ đó, tôi dữ hồi nào mà trợn mắt bà lên bà đạt người ta. Thì chị có dữ không là ngay cái hình ảnh đó biết rồi. Vậy cho nên là trong kinh nói một câu vậy là, nếu người có thể khởi quán như thế nên biết người ấy có thể tu nhẫn nhục. Sau khi tu nhẫn nhục như trên, tâm được vui mừng. Thật sự ra cái chỗ thí dụ như nói Phật con mình làm đó, Phật chứng cho mình, mình hay nghe cái từ là Phật chứng. Vậy thì cái chữ Phật chứng mà dưới cái nghĩa sâu sắc là làm sao? Tự mình biết, tự mình hoan hỷ với cái việc mình đã thực hiện được. Phật chứng ở đó. Phật đây là gì? Là sự hoan hỷ. Ví dụ như giờ mình làm việc đó xong cái không ai biết hết, cái mình phân bua nó thôi không sao đâu, mình làm điều đó Phật chứng rồi. Đây là tâm, tâm mình tự biết cái đó. Về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người thể nhận được giác tính, sớm mở lòng bồ đề. Cái câu mình tụng trong nhật tụng thiền môn. Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa. Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. Mỗi một cái tâm niệm mà phiền muộn của mình nó khởi lên, mình nhiếp hóa được nó không? Mình nhiếp hóa được nó nghĩa là mình đã thống lý đại chúng. Chứ không phải mình ê, chỉ còn ngồi đây là phải ngồi nghe không? Cái đó không phải. Cái đó là tại mình hên, mình gặp người ta nghe lời đó. Thấy không? Bữa nào mình không hên mà gặp người mà người ta hơi 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 cũng kiểu mình đó là chết. Thầy nói làm sao mình nhiếp hóa được chúng sanh tâm của mình. Quý vị đọc cho kỹ cái câu đó. Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi loài xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. Cho nên trong kinh Kim Cang mới nói, độ vô lượng vô số chúng sanh mà không thấy có một chúng sanh nào mình độ, cái đó mới thật độ. Vậy thì chúng sanh nào? Tham, sân, si, mạng, tất cả những tâm niệm bất thiện nào khởi lên, mình độ được nó hết. Ví dụ thôi, mình khoái ăn tàu hũ chiên, rắc muối tiêu, sắp hàng đứng trước nữa chứ, thấy nguyên mâm luôn, thôi khỏi ăn cơm, ăn đậu hũ rồi rồi. Thí dụ mình khởi cái tâm lên gì? Cái mình khởi cái ý nghĩa thứ hai, mình ăn gì kỳ lắm, ở sao tao còn đông, mình gấp tùm lum, mình gấp nhiều vậy, lát người sao có gì ăn, độ cái tâm tham đó liền. Hồi nãy gấp được 5 miếng rồi thôi, cúng dường lại, cúng dường lại 2 đi. Chúng sanh tham hồi nãy nó vừa khởi lên đó, mình độ nó liền. Mình độ nó liền. Và thậm chí ví dụ như làm cái đó rất là đẹp, tự nhiên ở đâu không làm mà lại chê câu ngon lành gì đó, là bắt đầu mình hơi bực bội rồi, thì mình độ được chúng sanh đó. Cho nên chúng sanh mở trong người mình đó, là vô lượng vô số. Đó là gì? Đó là những tâm niệm của mình, những tâm niệm sinh khởi trong tâm mình, mà cố gắng độ chúng sanh đó mà được rồi đó, thì mình sẽ cùng chư Phật ngồi đạo tràng bát ngát mười phương. Trong cái bài tựa Lăng Nghiêm á, cái câu mà tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng mà mỗi tối mình tụng kinh mình tụng đó, là cái chỗ đó là cái chỗ tận cùng, cái chỗ rốt ráo và cái chỗ cuối cùng tất cả chúng ta phải làm, là về nương tựa Phật Pháp Tăng ở trong mỗi người chúng ta. Còn nương tựa Phật, quyển kinh, quý thầy, đó là thế gian tam bảo. Mà cái gì có tướng thì cái đó nó sao? Nó không thật, có thể nó bị hủy diệt và thậm chí nó thay đổi nữa. Chỉ có mình nương tựa Phật Pháp Tăng nơi chính mình. Cho nên, rồi ví dụ như năm uẩn là tăng, phối hợp tinh cần. Quý vị thấy năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó làm việc với nhau một cách rất là linh, rất là hay, để nó giữ được cái mạng sống của mình. Cho nên trong ngày mới nói á, sau khi tu nhẫn nhục như trên, tâm được vui mừng. Cho nên trong kinh có một cái câu là hoan hỷ tự vui. Có nhiều người họ làm nhiều cái chuyện mình bực bội ghê lắm, mà sao mình nhìn lại tới giờ phút này mình không có ghét họ, mình không ghét gì họ chứ. Đôi khi họ làm mình bực bội chút vậy thôi à, rồi thôi xong rồi là hết rồi đó. Mình không có ghét, có hận, có thù gì hết trơn, không có nuôi một cái ý nghĩ gì mà phải làm cái gì đối với họ. Nên hoan hỷ với tâm niệm đó. Và mình biết, khi mình nhìn lại, mình biết mình sống được cái tâm đó là mình biết là mình có chất Phật rồi đó.
Thế này chúng, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta làm gì nó cũng đều chuyên chở cả hai phần, hình thức và nội dung. Ví dụ như là mình tổ chức mừng ngày lễ Mother's Day, hình thức là chúng ta có thể mời mẹ đi ăn cơm, hay chị em tập hợp về nhà nấu một bữa cơm mời mẹ. Vì đó là tất cả những hình thức gì mình muốn tổ chức. Có thể là tặng hoa, có thể là mua bánh, mua quà, vân vân. Nhưng trong cái hình thức đó, nó chuyên chở một cái nội dung là chúng ta. Vì vậy cho nên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, từ việc lớn tới việc nhỏ, chúng ta đều làm bằng tất cả hình thức nào chúng ta có thể được. Thí dụ như tối hôm nay ở đây, trong một cái khuôn viên rất nhỏ hẹp như thế này, ở trong một cái phạm, một cái khoảng không gian là dân cư rất là đông, nhưng mà chùa vẫn tổ chức một buổi nói chuyện. Rồi đại chúng cũng không vì chỗ nhỏ chật hẹp mà đại chúng từ chối không tới, cũng không vì cái chỗ ngồi khó khăn mà quý vị bỏ. Vậy thì nội dung chúng ta ngồi đây là nghe pháp, còn hình thức thì chúng ta du di, chúng ta tùy hỷ, chúng ta cảm thông vì hoàn cảnh của chùa, vì không gian chật hẹp. Có phải vậy không? Mình đi một cái lễ đám cưới, mình biết nội dung của cái chỗ này mình đi chiều hôm nay là lễ cưới, thì mình phải có hình thức ăn mặc như thế nào để người ta ghi nhận rằng mình tôn trọng nội dung của người ta. Mình đi tới một cái đám tang thì nội dung của mình đi là một cái đám chia buồn, thì mình phải ăn mặc như thế nào, mình nói chuyện như thế nào để người ta cảm nhận rằng mình tới đây là tôn trọng cái đám lễ tang của người ta. Một lời nói của chúng ta, có khi chúng ta muốn nói cái ý mình á, là mình thích hay là không thích. Nhưng mà nếu chúng ta có cái tư duy, có cái quán chiếu để chúng ta chỉnh đốn lời nói, thì chúng ta vẫn bày tỏ được cái ý thức, cái mong mỏi của chúng ta, cái tấm lòng của chúng ta, những cái gì chúng ta suy nghĩ. Nhưng chúng ta nói như thế nào để người ta tiếp nhận cái cách nói mình một cách dễ chịu. Mình có miệng, mình có tiếng nói trong trẻo, mình biết được ngôn ngữ, thì đó là cái phước của mình. Nhưng cái cách mình bày tỏ như thế nào, cái ý nghĩa mình muốn nói để người khác cảm nhận một cách dễ chịu là cái đức của mình. Người có phước thì sanh phước và sanh đức. Người có phước mà không biết cách thì cái phước này nó không sanh trưởng, mà có đôi khi nó còn mòn thêm. Có đôi khi phước không có, đức không có mà còn mòn. Vì thì trên căn bản phước ai cũng có. Nếu không có mình đâu có đây. Mặc dù chỗ thọ sanh của chúng ta vẫn là nghiệp lực, nhưng trong cái nghiệp lực này chúng ta còn chút phước. Vì còn chút phước đó, mình biết là mình còn chút phước. Trong cái bài sám ngã niệm á, ngã niệm là gì? Nhớ nghĩ đến con. Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất viên minh tánh. Tức là con nghĩ lại mình bao kiếp trước, làm mất đi cái tánh viên minh và nhập vào trần lao. Vì vậy cho nên trong cái nghiệp của tức, ví dụ như cũng là một con người, là nghiệp chung, làm con người, nhưng giữa con người với con người phước nó cũng có khác chứ. Mỗi người ngồi đây, nghiệp thì nghiệp chung là có làm loài người, nhưng mà phước của mỗi người mỗi khác. Người đẹp, người xấu, người thông minh, người dại dột, người giàu, người nghèo, vân vân, thì tùy theo. Nhưng thủy chung cái căn bản là chúng ta đều có phước. Rồi chúng ta đủ ý thức chánh niệm, chúng ta làm sao phước này tạo đức. Mà cái đức ấy, là cái nuôi dưỡng mình lâu dài. cái đức là cái giữ phước mình lâu dài. Vì sao? Vì đức phát sinh từ sự tu tập, phước có được từ sự ban cho. Cho nên chùa ở đây là chùa đức phước. Mà con người của chúng ta không ai mà không cần phước với đức. Mình không muốn không có đức, mình đâu có cố gắng sống hiền lành. Bỏ ác làm lành là tạo đức đó. Thậm chí mình nói gì, thí dụ lỡ mình làm gì sai, mình hay nói gì nè: thôi ráng làm lành để đức lại cho con. Đâu có ai nói thôi ráng để dành để tiền của lại cho con. Có, nhưng mà không có bền. Tại sao? Để tiền của con cháu chưa chắc giữ, để sách vở con cháu chưa chắc đọc. Nhưng có một cái để lại cho con lâu dài, đó là cái đức của. Cho nên ông bà thường nói là cái đó là cái mưu kế lâu dài. Tích thư dĩ di tử tôn, tử tôn vị tắc năng đọc. Để sách vở lại cho con, chắc gì con cái nó đọc. Tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn vị tắc năng thủ. Để tiền của lại cho con, chắc gì con cháu nó giữ. Chỉ có một điều thôi, tích âm đức, ư minh minh chi chung, trường cửu chi kế. Để lại cái đức đó, thấy mờ mờ vậy đó, như không có vậy đó. Nhưng mà đó là cái mưu kế lâu dài. Cho nên chúng ta đều có phước, nhưng chúng ta đã dụng phước như thế nào để sanh đức. Người này là người có trí. Người có trí mượn phước tạo đức. Ví dụ như mình có một món quà mình cho người ta là mình có phước rồi. Mình có phước là có của để cho, và có phước là có người đến xin. Mình không khéo, mình không nhận ra được cái đó, mình không biết trân trọng cái đó, mình cho người ta mà mình mắng mỏ người ta một câu nữa, phước cũng không có mà đức cũng tổn giảm. Đã không có mà tổn. Cho nên trong Phật Pháp, hay nói cách khác hơn, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, dù chúng ta là người học Phật lâu năm hay là người học Phật mới sơ cơ, thủy chung thì chúng ta đều là những người cần phước đức. Mà tại sao không nói phước đức, nói đức phước? Tại ở xứ Mỹ. Nguyễn Thị Nga để Nga Nguyễn. Thưa đại chúng, cái đức nó mới trùm cái phước. Người có đức nó mới trùm cả cái phước. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như là một cái người đó, họ làm một cái điều lỗi là người ta sẽ vây bao quanh lại, người ta đánh họ, người ta hành hung họ. Nhưng có một người nào đó có cái năng lực đi tới, mấy người kia xếp da hết: mấy anh đừng có đụng vô mấy người này, mấy người này là của tôi bảo quản họ. Cái người có cái đức á, họ bước tới cái họ trùm được hết, bao hộ được hết. Cho nên tam bảo, chữ tam bảo nha, tam bảo có 6 năng lực, trong đó có một cái năng lực gọi là gì? Thế lực. Thế lực là cái năng lực chuyên chở bảo hộ. Và năng lực thứ, trong đó có một năng lực là gì? Cải, là thay đổi. Mình chưa tu, mình chưa tu thì mình sống rất là dở. Mình tu rồi, mình cải cái dở đó đi. Cho nên mình chữ cải không sao hết. Cải là đổi thôi. Cải là mình làm cho nó ngược lại thôi. Mà hồi nào giờ mình sống cải lộn không? Nhưng mà mình không có cải đổi. Cải đổi tức là mình làm cho cái đó nó khác đi. Thì mình có phước, có miệng, có mắt, có tai, có mũi, mắt chi không lấy cái phước đó tạo đức. Mà người có đức á, là đi đâu nó cũng có thể nó trang rãi hết. Quý vị biết ở bên Vạn Phật Thành ở San Francisco, Hòa Thượng Tuyên Hóa, Ngài là một trong những vị cao tăng đã đặt chân đến đất nước Hoa Kỳ này trong những năm đầu tiên mang Phật giáo đến. Từ năm 60 mấy thôi là Hòa Thượng đã có mặt ở Hoa Kỳ rồi. Cho đến năm 70 mấy đó thì Hòa Thượng mua một cái nhà thương điên ở trên cái vùng San Francisco đi lên đó. để hòa thượng làm chùa. Mà quý vị biết rằng khi hòa thượng mua mảnh đất đó không có một miếng nước để xài, vậy mà hòa thượng tới chùa đó, hòa thượng ở, hòa thượng tụng kinh không mà chùa có nước. Cái nguồn nước đó xài cho tới bây giờ. Vậy thì cái mà chúng ta cần ở một con người là gì? Là đức. Cái đức của Ngài nó cảm hóa. Có những năm Cali bị hạn hán, Ngài là người đã từng cầu đảo để có mưa. Cho nên các vị mà người ta có tu tập á, người ta nhiều khi đời sống người ta rất đơn giản, nhưng mà cái đức của họ bao trùm. Hồi đó Pháp Hòa biết có hai việc. Có một bà cụ niệm Phật, dùng một sâu chuỗi niệm, niệm quanh năm suốt tháng cũng sâu chuỗi đó. Quý vị biết sâu chuỗi đó có gì trọng? Lực của người tu. Bà không có giống mình đâu. Trời ơi, bây giờ tiệm chuỗi nó bán quá trời luôn. Bữa nào mặc áo lam cầm chuỗi lam, bữa mà cầm chuỗi tím, bữa cầm chuỗi xanh, bữa cầm chuỗi ngọc. Để làm chi biết không? Để ta biết mình nhiều chuỗi. Nhưng mà cái người mà ta thật tu, ta không có cần chuỗi nhiều, mà ta chẳng cần chuỗi tốt, chuỗi nào niệm cũng được. Thì có một bà cụ, thật sự thưa đại chúng, ngày xưa ở Việt Nam á, thời mà chưa có một cái dụng cụ gì để làm chuỗi, đầu tiên chuỗi bằng hạt sen khô. Ta sâu hạt sen, ta lần ta niệm chuỗi. Rồi sau này từ từ mới tới những cái hạt, như là hạt hạt này, hạt kia. Căn bản nhất là hạt cây bồ đề, hạt của những trái kim can. Hồi xưa là người ta dùng hạt này hạt kia. Mục đích của cái hạt đó để làm gì? Để sâu kết lại làm một cái định tâm cho người niệm Phật, và làm một cái định số cho người niệm Phật. Ví dụ ta muốn niệm 10 sâu chuỗi, 20 sâu chuỗi, thì người ta theo cái công số đó, 108 là ta lần, 10 sâu là được 1000, ta lấy số chẵn. Thì bà cụ này niệm sâu chuỗi đó, mà quý vị tin không? Ai mà bị ma nhập chỉ cần chạy tới bà cụ mượn sâu chuỗi để trên đầu người đó thôi, ma nó đi hết. Tại vì lúc đó người ta cảm, không phải là cái sâu chuỗi đó có phù phép gì đánh ma cho nó sợ, nhưng cái đức của người tu tập nó nằm ở trong cái vật đó, nó cảm hóa ma, làm cho ma thân, cái tâm ma, cái nghiệp ma nó giảm xuống, và nó chấp nhận, nó rời người đó, chứ không có phù phép gì hết. Các vị hòa thượng á, mà các ngài mà đắp cái y tụng kinh á, nếu mà các ngài dùng cái y đó mấy chục năm không thay đổi đó, tức là hoài cái y đó nhiều đức nhiều phước lắm. Cho nên trong cái y đó gọi là phước điền y, y ruộng phước. Cho quý vị thấy không ta? Ô sọc, ô sọc, ô ngàn, đó là ruộng phước. Rồi quý ngài đắp cái y đó lâu rồi á, ai mà bị bệnh, bị ma gì, để cái y đó lên trên đầu người đó, những cái tà bệnh, ma bệnh giảm xuống. Có một hòa thượng ở dưới Sa Đéc, cái thời mà nghèo khổ, chùa chiền thiếu cơm ăn. Cứ bữa ngài đứng ra cái bàn hộ pháp á, ngài mới nói với tượng hộ pháp, ngài nói: ông, ngài hộ pháp, ngài ở trong chùa mà ngài không có chịu hộ ai, chùa hết gạo cho chúng ăn mà ngài cũng không lo. Nói vậy thôi, chiều ở dưới quê ta chở mấy xe ba bánh gạo lên. Như vậy thì cái vị đó đó có thần phép gì để nói chuyện với các vị hộ pháp không? Không. Cái đức nó cảm hóa, cái đức nó làm cho quỷ thần phải sợ. Pháp Hòa không nhớ năm nào, Pháp Hòa sang Trung Quốc đi qua núi Trung Nam. Thì núi Trung Nam đó có một vị tổ chuyên hành trì luật giới. Thì theo như truyền thuyết kể đó, là ngài ngồi ở trong cái hang động đó đó, ở mẹ cái mé rừng đó, ngài ngồi thiền, mà mỗi ngày có chư thiên tới cúng dường. Quý vị biết ở chùa Trung Quốc là họ phải theo luật đó, chính phủ quy định đó, sáng 8 giờ mới được mở cửa, mà chiều 5 giờ là phải đóng.
chứ không phải như bên Việt Nam mình mà mở cửa lúc nào cũng được, có khách cứ mở. Ở bển là quy định hết, sáng là 8 giờ, chiều là 5 giờ, không kiêng nể. Pháp Hòa leo lên tới cái núi Trung Nam nó chiều rồi, 3-4 giờ chiều rồi là phải chuẩn bị xuống núi. Trời mình tới là lúc đó chiều nó vắng vẻ. Tự nhiên đang đi khơi ngơi vậy có ông thầy ngoắt lại. Ông hỏi, ông hỏi gì mình không biết, mà mình hiểu chắc ông hỏi mình ở đâu tới. Pháp Hòa cũng học bổm bập bẹ được câu miều có lại. Ở Mỹ qua. Miều có. Không phải mì quảng nha. Ông ngoắt lại xong, ông nói tôi dẫn thầy đi chỗ. Thì lúc đó có một chú Phật tử, chú đi tới, chú Dịch. Chú nói thầy này á muốn dẫn thầy đi tới vị chỗ của tổ tu. Hồi mấy vị mới chạy theo. Ông nói không, chỉ một mình thầy này được đi thôi. Ông dẫn Pháp Hòa vô một cái cửa thất mà đó là người ta không có mở cho người thường vô, những người khách đồ không được vô. Vậy mà thầy đó ngoắt và tao dẫn vô. Ông dẫn vô, ông biểu cái chỗ này à, xưa ông tổ ông ngồi, thầy leo lên đó thầy ngồi đi. Ông cho và leo lên đó ngồi. Mà lúc đó chạy gấp quá đâu có mang máy chụp hình gì theo được đâu. Cho nên kệ cũng leo lên ngồi, xém té muốn chết. Bởi vì ngày ngồi ở ngoài mé rừng mà. Nhưng mà tại ham ngồi của chỗ tổ để lấy gì? Lấy cái đức, lấy cái phước. Rồi quý vị gặp quý thầy rờ con cái thầy. Đâu phải ông thầy cũng rờ vậy cái. Nhưng mà mình nghĩ rằng vị thầy đó tu có phước có đức. Thầy ăn cơm, mình cũng xin cái miếng cơm đó, mình chia sẻ để mình hưởng cái phước. Cho nên trong cuộc sống này á, ai cũng có phước. Mà người ta cho mình cái gì là phước của mình, đừng có từ chối. Và thậm chí chê là mất phước. Người ta cho là lòng của người ta rồi, ngon dở là phải nhận. Tấm lòng mới quan trọng. Còn muốn ăn ngon tự nấu, đẹp thì tự làm. Nhưng mà ở đó lòng của người ta. Mấy ngày nay Pháp Hòa đi giảng, có mấy cụ thấy thương lắm, làm cho Pháp Hòa mấy cục xíu ấy, không phải xíu mại, xíu muội. Chắc thèm quá rồi đó. Vây bác mới làm cho mấy cục xíu muội. Lợi run run mà đưa. Thầy nhớ ăn nha thầy. Thầy nhớ ăn, có bác đem tới. Có một vị đem cho dầu mà khóc. Thầy nhớ sức dầu nha thầy. Mấy ngày nay con thấy thầy bị đì quá tội. Thưa đại chúng, tất cả những gì đại chúng cho, Pháp Hòa nhận bằng tất cả tấm lòng. Vì Pháp Hòa biết rằng quý vị đang ban cái phước cho mình. Người ta có phước, ta có chai dầu, tại sao ta không giữ, người ta xài, ta cho mình. Người ta cho mình cái phước chi gì nữa. Mà mình tiếp nhận cái phước đó bằng tất cả tấm lòng. Mình nhận một lần hai thứ, phước và đức. Vì người ta cho mình là phước, thái độ mình nhận cái phước đó của người ta là cái đức. Quý vị thấy đức phước chưa? Mà quý vị thấy hai chữ phước đức chưa? Một lần mình nhận là mình có đủ cả hai. Ví dụ bây giờ người ta cho mình một cái món đồ đó là người ta có của người ta cho. Là vì người ta có của người ta cho mình cái đó là phước quá. Nhưng mà cái cách mình nhận, mình có chê bai, mình có tiếp nhận bằng cả tấm lòng không, để cái đức mình nó sánh. Cho nên một lần mình nhận cả hai thứ, đức và phước. Cái thái độ nhận của mình. Ngược lại, khi mình cho ai cũng vậy. Mình cho người ta một vật gì là mình ban phước cho người ta. Nhưng cái cách mình cho để có cái đức. Cho nên của cho không bằng cách cho. Cái của mình cho mà nếu nó tương tác được với, nó phối hợp được với cái cách cho, thì mình có phước đức viên mãn. Cho nên Đức Phật thường được gọi là đấng lưỡng túc tôn. Lưỡng túc tôn là gì? Là bậc phước đức trí tuệ đầy đủ. Người có trí, người ta biết trân trọng những phước gì người ta có, dù lớn dù nhỏ. Hồi nãy Pháp Hòa qua chùa Đại Bi giảng, giảng từ 3 giờ chiều mà mới vừa xong là qua đây đó, 6 giờ 50 mới được rời khỏi chùa đó. Sư bà mới nhắc lại cái chuyện cả bao nhiêu năm về trước. Pháp Hòa, sư bà Pháp Hòa đâu có biết, đâu có nhớ. Có một lần Pháp Hòa qua miền Nam Cali và đi thăm chùa Chân Nguyên, thì lúc đó sư bà ở Việt Nam mới qua cùng với vài ni sư đệ tử. Sư bà đến đó ngồi không ai biết sư bà là ai hết. Pháp Hòa đâu có biết sư bà ở đâu, nhưng mà Pháp Hòa tự nhận rằng đây là một vị sư trưởng đang ngồi đây. Thì Pháp Hòa đi lấy nước, rót nước thỉnh sư bà dùng. Có nhiều đó thôi mà sư bà nhớ tới giờ. Rồi hôm nãy gặp sư bà mới nhắc. Sư bà nói tôi về tôi cứ nói hoài việc làm của một thầy tỳ kheo đối với hàng ni chúng. Sư bà Bồ Đề, tức là sư bà Tịnh Hạnh, bây giờ mất rồi. Một lần Pháp Hòa nướng bánh mì cho sư bà dùng, rồi thì sư bà đau nhức, Pháp Hòa massage cho sư bà ở cái bàn chân. Vậy mà sư bà về như là nhắc lại gì. Thường là các vị tỳ kheo không có làm đó cho các vị tỳ kheo ni. Nhưng Pháp Hòa nói sư bà đừng nghĩ con và sư bà là tỳ kheo và tỳ kheo ni, mà con là cháu. Sư bà là người bà nội, bà ngoại. Con đâu có ý xấu gì. Sư bà là một bậc trưởng thượng, để cho cháu chắc nó làm. Về nhắc hoài. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói mình có phước khi mình thấy được những cái gì đó mà mình có khả năng mình làm được, đừng từ chối, gì đó là cơ hội tạo phước của chính mình. Và cái cách mình làm cho người đó bằng tâm niệm gì thì cái đức mình nó mới sanh. Cho nên thủy chung bất cứ việc gì chúng ta làm trong đời sống hàng ngày không ngoài hai chữ phước đức, và cũng không ngoài hai chữ đức phước. Đức là cái trùm khắp, phước là cái ở bên trong. Mà cái đức mà nó lớn rồi, phước nó tăng. Quý vị thấy Hòa Thượng Thanh Từ bây giờ ngày bệnh, ngày đâu có giảng thuyết, ngày đâu có nói năng, nhưng mà cái phước của ngài bất tận. Chùa chiền bây giờ xây, thiền viện bị quá chừng quá đất lớn, cái nào cũng thật to, mà toàn là những Phật, các vị thí chủ người ta cúng dường. Người có phước đức đầy đủ rồi thì tự nhiên mọi người quy tụ về. Tại sao khi mình đi tu mình cũng phải tìm một cái người có phước có đức chứ. Nói chung cũng giống như là mình muốn nhận người kia làm chồng làm vợ, mình cũng phải coi trước coi sau chứ. Thì trong cuộc sống này cũng như vậy. Thôi thì hôm nay về thăm chùa Phước Đức, Đức Phước, Pháp Hòa muốn giải thêm một chút xíu về cái nghĩa của chữ Đức Phước, để đại chúng hiểu Đức là gì mà Phước là chi. Mà tại cái tầm quan trọng của Phước, của Đức Phước hay là Phước Đức. Bởi vì chúng ta không có phước thì chúng ta tu không có được. Pháp Hòa hay nói ví dụ vậy nè. Phước giống như sức khỏe vậy đó. Không có sức khỏe thì ăn cũng không ngon, ngủ cũng không được. Người có sức khỏe thì ăn ngon, ngủ yên. Người có phước thì có tất cả. Người không phước rồi, không có gì cả. Mà khi có cái phước rồi, đừng có hưởng cái phước không mà quên dùng cái đức để tạo, dùng cái phước để tạo cái đức. Mà cái đức mới là cái thắng tất cả. Vì phước này coi chừng nó cũng thuộc về hàng hữu lậu, còn cái đức nó thuộc về vô lậu. Thế nào là hữu lậu? Hữu lậu là cái có hình tướng, cái có mai một. Pháp Hòa ví dụ, cái chùa này, cái nhà này là hữu lậu hay vô lậu? Hữu lậu, nó sẽ hư một vân vân. Bình hoa này là hữu lậu, nhưng mà hư không thì vô lậu, vì nó trùm khắp. Cái gì mà nó sẽ mòn hao theo năm tháng, cái đó là hữu lậu. Ví dụ như giờ mình có phước ở nước Mỹ, hữu lậu đó. Tại vì nếu mà mình, cho dù mà mình ở đây giỏi lắm là 100 năm, hưởng cũng 100 năm thôi hết. Chưa nói đến những người qua được đến đây không biết hưởng nữa đó. Làm những điều càng dở để mà rồi sanh bệnh, sanh tù tội vân vân. Cho nên đức là cái vô lậu, phước là cái hữu lậu. Hữu, chữ lậu nghĩa là gì? Là rỉ ra. Thí dụ như cái thùng á, mà nó lủng, đổ nước vô nó rỉ từng giọt vậy đó, cái thùng đó nó bị lậu rồi đó. Lậu tức là nó bị rỉ ra. Thì mình cũng vậy, cái phước mình không thấy nó tiêu một cách mau chóng, nhưng mà nó rỉ ra mỗi ngày chút, tự nhiên một ngày kia sạch hết trơn. Mình có tiền mà mình không có biết tạo thêm tiền, cứ để cho mỗi ngày nó mòn, ăn ngày một chút, rút ngày một chút, vậy thì từ từ nó hết. Vậy thì đại chúng nhớ ha, phước là vô lậu, còn đức là, xin lỗi, phước là hữu lậu mà đức là vô lậu. Cái gì bền bỉ lâu dài là vô lậu. Ví dụ như trí tuệ của mình là vô lậu, nhà cửa mình có ăn sang mặc đẹp, nhà cửa cao sang vân vân, thì tất cả những cái đó thuộc về hữu lậu. Còn cái trí tuệ của chúng ta là vô lậu. Ví dụ như mình học kinh, mình thuộc kinh đi, thì thuộc kinh này là thuộc về vô lậu. Vì cái đó bệnh hay khỏe hay bất cứ ở đâu cũng không bị mai một. Còn mình hỏn cái gì đó, hướng cái gì đó thì nó sẽ tốn giảm. Vậy quý vị hiểu hai chữ đức phước chưa? Bây giờ ở đây có mấy câu hỏi. Kính xin thầy cho biết đại thừa và tiểu thừa là gì? Chữ thừa nghĩa là sự vận chuyển. Chữ thừa nghĩa là sự vận chuyển. Như vậy thì đại thừa là sự chuyên chở lớn, nhiều. Còn tiểu thừa là ít. Ở đây nó không có cái ý chê khen, mà nó chỉ xác định khả năng của mỗi chiếc xe. Pháp Hòa ví dụ như mình có một chiếc xe bus chở được 50 người so với một chiếc xe van 7 người, thì xe bus này là đại thừa, còn xe van này là tiểu thừa. Hay ngược lại, thí dụ như là một chiếc xe van chở 7 chỗ với một chiếc xe hơi 4 cửa chở được 4 người, thì chiếc xe hơi này là tiểu thừa, mà chiếc xe van bây giờ là đại thừa. Mình không có khen chê, nhưng mà xác định cái khả năng của mỗi chiếc xe. Vì thì trên tinh thần Phật giáo, Đức Phật dùng chữ đại thừa và tiểu thừa chỉ để muốn nói lên tinh thần của các bậc tu tập. Người nào có ý hướng tu tập mà còn lân mẫn đến người khác, lăn xả vào những cái công việc để mà giúp đỡ cho mọi người, tiếp độ mọi người, thì đó là tâm hạnh của đại thừa. Nghĩa là như một chiếc xe lớn chuyên chở dung nhiếp thêm nhiều người. Còn có những người, người ta tự lo cho người ta trước, thì người ta gọi, tạm gọi là tiểu thừa. Đó là mình nói theo chữ nghĩa ha. Còn bây giờ mình nói theo sự tu tập. Có nhiều khi một việc làm chúng ta rất nhỏ, nhìn như tiểu thừa, nhưng mà thật sự ra đó rất là đại thừa. Hiểu được cái đó, mình sẽ thoát được hai chữ tiểu đại và sự tranh chấp. Nhiều khi một lời nói của mình châm vô cho một cái sự kiện thôi, một lời nói thôi rất nhỏ, nhưng người ta tan hoang nhà cửa của người ta, sự nghiệp của người ta tiêu tùng. Đó, một câu nói rất tiểu thừa đó, nhưng mà rốt cuộc rồi nó rất ư là hư hại. Cũng như thế, một lời nói đơn giản của chúng ta nhưng giúp cho người ta phá vỡ được khổ đau phiền não, thì đó là một lời nói của đại thừa. Hiểu ý không? Vậy thì mình là Phật tử, mình không có nên hiểu cái chữ đại tiểu theo như là cái hình tướng là lớn nhỏ, để rồi chê người này khen người kia. Đa số là người ta hiểu cái chùa nào mà tu theo Bắc Tông thì gọi là đại thừa, chùa nào mà tu theo Nguyên Thủy như là Quấn Y đi khất thực vậy đó kêu là tiểu thừa. Nhưng mà không, mình hiểu như vậy cũng được, nhưng mà hơi chữ nghĩa. Còn mình phải hiểu rằng đó là sự chuyên chở của từng người. Sự khác biệt giữa Bắc Tông và Nam Tông. Thời của Đức Phật không có tông nào hết, không có Bắc Nam gì hết á. Nhưng mà bởi vì sau khi Đức Phật mất rồi, thì khoảng 150 năm sau, thì ở trong đoàn thể của những người xuất gia có những cái ý kiến bất đồng, dị biệt, thì lúc đó trong tăng đoàn mới chia làm hai nhánh. Một nhánh á, muốn giữ nguyên những cái gì mà Đức Phật đã tu tập và đã đi làm như vậy, các vị muốn giữ như vậy và đi về phía nam của Ấn Độ, cho nên gọi là Nam Tông. Các vị khác thì có cái tâm chí muốn hội nhập vào đời sống mới của người dân, của chúng sanh, mà chúng ta gọi là nhập thế. Chúng ta gọi là đi vào đời để phụng sự. Các vị đó đi về phía Bắc của Ấn Độ, cho nên chúng ta gọi là Bắc Tông. Vậy thì Bắc Tông và Nam Tông chỉ để muốn nói lên hai nhóm đệ tử. Một bên thì muốn thủ cụ, tức là giữ nguyên hình thể của Đức Phật thời xưa, như là quấn y, khất thực, ăn ngày một cử, không có phân biệt chay mặn, ai cúng chi dùng nấy, vân vân, gọi là nguyên thủy hay tiểu. Còn trường hợp nguyên thủy còn được gọi là Nam Tông. Còn trường hợp như chúng ta reform. Reform là gì? Tức là chúng ta cải lại một chút để cho nó phù hợp với quốc độ. Ví dụ như hồi xưa phải quấn y, mình cảm thấy đi nó bất tiện, cho nên mới chế thành cái áo này để dành đi đường. Nhưng mà tại sao cái áo này được chế như vậy? Bởi vì mình Phật giáo được truyền đến nước Việt Nam và Trung Quốc, thì người Việt Nam và Trung Quốc ăn mặc như vậy, cho nên mới cũng chế ra cái kiểu này, mượn cái hình, cái áo của đời, của thế tục, để chỉnh trang lại theo cái áo của đạo. Quý vị qua Nhật, quý vị thấy các thầy Nhật mặc đồ của người tu sĩ người Nhật cũng giống mấy cái áo mà ở ngoài đời người ta mặc, cũng giống cái áo dài, áo truyền thống của họ, nhưng mà người ta đổi lại một chút thôi, nhất là màu sắc. Ví dụ bên kia ta mặc màu lam, ta cũng cột sợi dây bên hông vậy đó, cũng cái áo đó, nhưng mà người đời người ta mặc màu này màu kia, người tu mặc cái áo của truyền thống Hàn Quốc, vẫn theo Phật giáo nhưng vẫn giữ được cái nét văn hóa của mỗi quốc gia. Và đó là cái hay của đạo Phật. Mình đi đến đâu mình vẫn hội nhập được cái truyền thống của văn hóa đất nước đó, nhưng vẫn giữ được cái hình thái nguyên thủy của Phật giáo. Quý vị thấy các thầy bây giờ mỗi lần đắp y, như ni sư đắp, để cánh tay phải bên ngoài, tại vì ngày xưa Ấn Độ người ta mặc vậy đó. Mình kính trọng vị nào á, là mình tới gặp vị đó mình phải bày cái vai bên phải ra, hở trần cánh tay phải ra để bày tỏ sự cung kính. Nhưng ngược lại, văn hóa Á Đông thì không phải vậy. Văn hóa Á Đông là phải khép kín, không có hở han. Cho nên bây giờ nếu mà khép kín vậy thì bỏ đi cái của Phật giáo. Cho nên chế cái áo này, chế cái áo này để cho các thầy mặc, nhưng mà khi đắp y phải đắp kiểu Ấn Độ, chừa cánh tay phải, dung nạp được cả hai. Cho nên nhìn các thầy các sư cô đắp là này gì biết không? Ấn Độ và Á Đông, Trung Quốc, Việt Nam phối hợp. Đâu, đây là một thời trang. Thời trang là gì? Thời trang là gì? Là trang sức hợp thời đại, kêu là thời trang. Chứ có gì đâu. Rồi bây giờ các sư Nam Tông ở bên Miến Điện, ở bên Tích Lan xứ nóng, vẫn hở cánh tay ra. Vậy mà qua tới Canada mua cái áo thun tay dài mặc vô, vẫn quấn chừa cánh tay, nhưng cánh tay bây giờ được bảo hộ bằng một lớp vải thun để giữ ấm. Có sao đâu. Đạo Phật là vậy đó. Đạo Phật hội nhập, nhưng mà hội nhập mà không có làm mất đi cái bản chất. Ở đây mỗi lần lễ Giáng sinh đó, có nhiều nhà Phật tử mà dẫn chưng cây Noel. Nhưng mà thật sự cây Noel đó không có liên hệ gì với Thiên Chúa giáo hết. Nó là một cái cây trang trí trong cái dịp lễ. Và ở cái lễ đó nó được xảy ra vào mùa đông, cho nên mình cắt cây thông vô, mình trang trí để nói lên cái lễ đó. Chứ nó không phải là cây của Chúa, không cây của Đức Mẹ gì cả. Thì mình ở nước Mỹ, mình trang trí cái một cái hình thức nào trong cái dịp lễ của nước Mỹ, người ta tới ta cũng vui, ta thấy mình hội nhập được với đất nước người ta. Nhưng mà rồi mình hễ để được cây thông thì mai mốt mình để được cây mai, mình để được cây đào, lễ gì tôi trưng cây đó. Tôi ở nước Mỹ, tôi ở nước Canada, tôi ở ngoại quốc, lễ này người ta thường để cây thông và ta treo những cái trái trang trí lên, cũng giống như mình để cây mai, treo cái thiệp tết. Vậy thôi, nó là một sự trang trí. Nhưng mà chúng ta là người văn minh, chúng ta biết hội nhập đến mọi quốc gia truyền thống của đất nước đó. Thậm chí bây giờ mình là người Phật giáo đi, nhưng mà gặp các vị trong cái dịp lễ đó, mình cũng nói một câu rất là trân trọng và hội nhập được. Merry Christmas. Ta gặp mình ta cũng nói vậy đó. Rồi không, rồi người ta gặp mình God bless you. Không là no, I need Buddha bless me. Đâu phải vậy. Mình vẫn trân trọng, thank you, same to you. Hay là mình nói ngược lại, không có sao hết. Đừng có, mình đừng có dính mắc mấy cái đó. Mà mình dính mắc mấy cái đó là mình tiểu thừa. Cái tinh thần đại thừa là hội nhập, mình ứng dụng. Chứ có nhiều vị bây giờ cứ nói cái này của Tàu, kia của Tàu. Xin thưa, cái đó là mình xài chung một văn hóa. Người Hoa và mình rất là gần nhau, mình có cùng một văn hóa. Pháp Hòa ví dụ như mình cũng mượn cái truyền thống lì xì vậy đó. Nhưng bây giờ trên cái bao lì xì mình không có để tiếng Tàu nữa, mình để tiếng Việt. Chúc mừng năm mới. Năm mới an khang. Mình để câu gì trên cái bao lì xì đó. Và thậm chí cũng không nhất thiết phải là màu đỏ. Bây giờ có những ngân hàng người ta in những cái bao lì xì rất đẹp, màu tím sen, màu xanh da trời. Có sao đâu. Đời sống là một nghệ thuật, là một sáng tạo. Chúng ta vẫn dùng cái bao đó mà không nhất thiết phải là màu đỏ. Chúng ta có thể làm một cây Noel và trang trí trên đó. Nhưng đến ngày Tết chúng ta vẫn dùng cây mai, cây đào. Và cây thông đó nó không liên hệ đến bất cứ một tôn giáo nào. Nó là một cây trang trí trong cái mùa lễ, mùa đông, trong cái dịp. Nó trùng hợp cái dịp đó. Nhưng mà người ta quen gọi là cây Noel. Christmas tree. Mình không muốn gọi Christmas, gọi Noel. Thành ra cái đó tùy mình. Nhưng ở đây chúng ta nhẹ nhàng trong mọi cái hành xử trong đời sống hàng ngày. Cho quý vị ở đây mình thấy đến lễ của người ta mình cũng ăn mặc vậy. Như vừa rồi Pháp Hòa nói vậy đó. Ở đây Halloween mình cũng trang ăn mặc theo kiểu Halloween phải không? Ồ, nhưng mà thiếu gì hình ảnh Halloween mình mặc. Thí dụ như giờ quý vị mặc Halloween mà làm bà Trưng bà Trắc đi đường xin kẹo cũng được nữa. Nhưng đâu nhất thiết phải mua nguyên bộ đồ màu đen vậy để làm bà phù thủy. Mình tu mình làm bà tiên cũng sướng, sao phải làm bà phù thủy. Cho nên Pháp Hòa nói cuộc sống là sáng tạo, là nghệ thuật. Mà đại thừa là cái tinh thần biết tiếp nhận, biết ứng xử, biết tùy duyên. Nhiều khi mình ở một cái quốc gia rất là văn minh, rất là dân chủ, nhưng mình cố chấp vô cùng, thì cái này nó cũng một cái khổ sở cho mình. Và mình làm người khác cũng khổ sở theo. Cho nên mình phải hiểu được Pháp Hòa muốn nói ở đây là nói tới cái tiểu thừa, đại thừa theo cái lý sống, chứ không phải là do cái phân chia cao thấp, tông này phái kia. Vượt cái đó, mình vượt cái đó để mình nói tới cái sự tu tập của chúng ta giữa hai chữ tiểu thừa và đại thừa. Vậy đại chúng tạm hiểu vậy ha. Một Phật.